Đáp 20 câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Dương. Câu hỏi thứ nhất: đệ tử tin đạo Phật, nguyên nhân do nghiên cứu thuật thôi miên. Thuở trước, đệ tử nghe lời tục nói: tu trời 9 kiếp, tu Phật 10 đời. Hằng nghĩ rằng 10 đời quá lâu xa, e nửa chừng lỡ dở mà uổng phí công trước. Nếu sớm biết niệm Phật một đời được giải thoát, thì đệ tử đã thực hành lâu rồi. Nay nhìn lại mình đã 27 tuổi, nghĩ tự hối phát tâm trễ muộn. Đáp: lời tục ngữ ấy do những kẻ không hiểu Phật Pháp nói sai. Người hiểu Phật Pháp không bao giờ thốt ra lời ấy. Niệm Phật một đời được giải thoát là do lòng tin sâu, nguyện thiết, quyết định cầu khi lâm chung, sanh về Tây Phương, nên nhờ sức Phật tiếp dẫn lên ngôi bất thối. Nếu không nhờ Phật lực mà muốn thoát sanh tử, e cho ngàn muôn kiếp cũng không được, huống nữa là 10 đời. Câu hỏi thứ hai: theo chỗ đệ tử tin hiểu, có tịnh tâm mới thành Phật. Cũng như người học thôi miên, trước phải trầm tịnh, rồi sau mới có những hiện tượng không thể nghĩ bàn. Đáp: dùng tâm thanh tịnh, niệm Phật, quán Phật, thì dễ cùng Phật tương ưng. Nếu thêm vào đó lòng tín nguyện chân thiệt, tất sẽ được vãng sanh, rồi lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật. Đừng hiểu lầm rằng đời nay tịnh tâm liền được thành Phật. Câu hỏi thứ ba: về sự nương nhờ sức Phật, theo chỗ hiểu của đệ tử, như nhà thôi miên tự thôi miên lấy mình, so lại khó hơn để cho người khác thôi miên. Tự lực không bằng tha lực, có phải giống như thế chăng? Đáp: tất cả pháp môn khác đều nương nhờ sức mình để dứt hoặc chứng chân. Như người què chân tự đi, mỗi ngày khó được trăm dặm. Pháp môn tịnh độ nương sức từ của Phật, nên có thể đới nghiệp vãng sanh. Như người què kia nương theo luân bảo của chuyển luân thánh vương, một ngày đi khắp bốn châu thiên hạ. Đem việc thôi miên để so sánh chứng minh rất không hợp lý. Câu hỏi thứ tư: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, sự tưởng ấy có đồng với pháp quán thứ 8 trong quán kinh chăng? Đáp: chỉ nên tha thiết nhớ Phật thôi. Còn về quán tưởng, nên y theo pháp quán thứ 13 mà dụng công. Nhưng cảnh Phật tinh tế, tâm phàm thô phù, sợ e quán khó thành tựu, có khi dụng tâm không đúng lại khởi ra các việc ma. Câu hỏi thứ năm: như lúc nguy cấp không thể trong một lúc gồm tụng các thần chú, vậy nên ứng dụng phương pháp gì? Đáp: gặp tai nạn rất nguy cấp, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Như thế đã đỡ phí tâm lực, lại cảm ứng rất lẽ làng. Câu hỏi thứ sáu: chuyện niệm danh Phật hiệu lực so với sự trì chú thế nào? Đáp: Phật hiệu cùng chú công đức đồng nhau, duy cần phải chí thành mới được cảm cách. Nếu trong tâm trước có một niệm xen khinh hiệu Phật, tất không được sự lợi ích chân thật. Lỗi ấy do tâm không chí thiết và nghi ngờ. Câu hỏi thứ bảy: Phật Di Đà tự tánh, cõi tịnh độ di tâm, cùng với cõi tịnh và Phật ở Tây Phương là hai hay một? Đáp: Có tịnh độ di tâm mới sanh về Tây Phương tịnh độ. Nếu tâm mình không tịnh thì đâu có thể vãng sanh. Dù cho kẻ tội nghịch ác dùng 10 niệm được vãng sanh, cũng phải do tịnh tâm niệm Phật mới cảm sanh về cõi tịnh phương Tây. Người đời phần nhiều cho rằng đã duy tâm thì không tịnh độ, đó là sự hiểu biết của hàng ma ngoại. Thứ tà kiến sợ phải mà quấy ấy chiếm hơn phân nửa, khiến cho người niệm Phật không được thật ích. Do đức Di Đà tự tánh nên hành giả cần phải niệm Phật Di Đà Tây Phương cầu được vãng sanh, để lần lượt tiến tu thân chứng Phật Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp riêng Phật Di Đà tự tánh mà không niệm đức Di Đà Tây Phương, dù cho được chân thật tỏ ngộ cũng chưa thể thoát ngay đường sanh tử. Huống chi kẻ thốt ra lời ấy phần nhiều là hạng tự thị nói suông đó. Đến như vấn đề đồng dị một mà hai là trước khi chưa thành Phật, hai mà là một là sau khi đã thành Phật. Câu hỏi thứ tám: Câu sanh thì quyết định sanh, về thì thật không về là ý gì? Đáp: Sanh thì quyết định sanh là nói ước về sự. Về thì thật không về là nói ước về lý. Nhưng kẻ chưa thông sự lý chỉ nên y theo sự tướng mà niệm Phật cho già dặn là được. Chẳng thế thì thành ra lỗi chấp lý bỏ sự của hàng ma ngoại. Câu hỏi thứ 9: Có người niệm Phật khi lâm chung bỗng nói cõi tịnh độ ở tại góc sân trước nhà, thế thì cõi này tức là tịnh độ chăng? Đáp: Đó chính là cảnh phát hiện của duy tâm tịnh độ. Nhưng tịnh độ duy tâm của người kia là cảnh giới riêng của kẻ ấy, ngoài ra đều là duy tâm quốc độ. Vậy đâu nên căn cứ theo chỗ thấy riêng của một người mà quyết đoán? Câu hỏi thứ 10: Tụng kinh có phải để cho chính mình vui theo mùi đạo, chán việc hồng trần, hay có tác dụng gì khác? Đáp: Người tụng kinh chỉ biết cầu sự vui riêng cho mình. Rất tiếc, vô biên nghĩa màu nhiệm bị ngươi xem không đáng giá một đồng tiền. Câu hỏi thứ 11: Hiểu nghĩa thứ nhất là ý nói gì? Đáp: Hiểu nghĩa thứ nhất là ngộ xuất lý màu thực tướng, tự tánh duy tâm. Câu hỏi thứ 12: Phật dạy tu quán chính là lập giáo cho chúng sanh bị sự khổ bức bách trong đời ngũ trược về sau. Nếu y theo thuyết phát hiện thiên nhãn thông của thuật thôi miên thì muốn thấy cõi cực lạc cũng không phải là việc khó. Thế thì thuật thôi miên cũng là một nhu yếu trong sự niệm Phật. Tại sao nhiều vị bảo tu quán là khó, không muốn khuyên mọi người thực hành? Đáp: Thôi miên chỉ là năng lực nhỏ của huyễn thuật, đâu phải chính thật thiên nhãn thông. Những vị quả thật có thiên nhãn đâu chịu vì người làm công việc thôi miên. Nay ngươi đã học Phật, chỉ nên chuyên chí học Phật. Muốn hiển hiện quả cực lạc, nên duy tâm tịnh thì trong một niệm sẽ thấy. Ví như lau gương, lau cho cùng cực, tự nhiên phát quang. Nếu dùng thuật thôi miên muốn hiển hiện, thì tự tâm trước đã không tịnh, niệm cũng không quy nhất. Ví như đem phấn trắng thoa lên gương, muốn được phát ánh sáng, không ngờ lại làm cho gương tối thêm. Câu hỏi thứ 13. Tu quán pháp là quán, là tưởng, hay dụng cả quán tưởng? Và quán tưởng nên lấy cảnh gần hay xa? Đáp: hai chữ quán tưởng đâu nên chia làm hai. Nhiếp tâm mà tưởng tức là quán. Ngươi cho là hai thì thành ra chỉ biết có một cái mười mà không biết hai cái năm. Lại quán tưởng đâu nên phân biệt xa gần. Câu hỏi thứ 14. Tu môn quán ban đầu nên nhất tâm tưởng mặt trời hay cần phải mặc trì danh hiệu? Đáp: quán cùng trì danh vẫn là một việc. Ngươi cho rằng khi quán tưởng thì không thể trì danh và không nên trì danh sao? Câu hỏi thứ 15. Lúc ngồi thì tu quán, còn các thời khác thì trì danh. Sự kiêm tu như thế so với sự chuyên tu một pháp, bên nào hơn kém? Đáp: những tâm trầm tịnh thuần túy, muốn kiêm hay chuyên tu về quán tưởng hoặc trì danh cũng đều tốt. Như chẳng thế thì chuyên trì danh có phần yên ổn hơn, vì người tâm trí phù bạc rộn ràng mà tu quán tất sanh nhiều ma chướng. Câu hỏi thứ 16. Khi quán tưởng thấy quả cực lạc, đó là cảnh thật hay hiện tượng giả? Đáp: quán tưởng thấy quả cực lạc là duy tâm hiện ra. Nếu cho rằng giả, đó là kẻ ở ngoài cửa. Câu hỏi thứ 17. Quán thấy quả cực lạc lại có thể nghe pháp, đó có phải là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông chăng? Đáp: đó là do sức quán xui khiến. Nếu thiên nhãn, thiên nhĩ, dù không quán cũng có thể thấy nghe. Câu hỏi thứ 18. Có kẻ nói, thấy Phật là Phật tự tâm, không phải Phật Tây Phương. Thế thì khi vãng sanh, Phật tự tâm hiện hay là Đức A-di-đà đến tiếp dẫn? Đáp: khi lâm chung thấy Phật là do tự tâm chiêu cảm, không nên đem về tự tâm mà cho rằng không có Phật Tây Phương đến tiếp dẫn. Câu hỏi thứ 19. Vãng sanh về bậc thượng dường như không phải là vị vãng sanh của kẻ tu quán. Chẳng biết vị vãng sanh của kẻ tu quán như thế nào? Đáp: phẩm vị vãng sanh sai khác muôn ngàn. Trong kinh chỉ lấy 9 phẩm để gồm nhiếp. Ngươi do đâu mà đoán thượng phẩm không phải là vị vãng sanh của kẻ tu quán? Nên biết căn tánh chúng sanh không đồng, cũng như trong một pháp tu mà có cao thấp khác xa. vậy không nên khăng khăng luận riêng về bên pháp, bởi đó còn do tâm lực của mỗi người. Như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, ngươi cho rằng hai vị ấy không dùng quán pháp hay sao? Câu hỏi thứ 20. Pháp ký số niệm Phật. Hơi thở vào niệm 6 câu, hơi thở ra niệm 4 câu, có phải thế chăng? Đã ký số và niệm Phật, lại cần nên tưởng Phật chăng? Đáp: niệm Phật ký số do từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, đâu có quy định vào hơi thở. Ngươi là người học phép luyện đơn vận khí, nên vừa thấy một hai chữ giống với phép ấy, liền cho đó là công phu của bên kia. Pháp niệm Phật ký số vì những kẻ khó ngăn tâm vọng mà lập ra. Nếu có thể niệm, ghi nhớ và nghe rõ ràng như thế, quyết định tâm sẽ lần lần điều phục. Trong ấy, ai cho ngươi thêm hai chữ tưởng Phật vào? Đây vẫn là pháp niệm tùy tiện, không nên luận theo hơi thở. Nếu thở ra vào quá lâu, tất sẽ mang bệnh tổn hơi. Điều này cần phải lưu tâm và hiểu rõ.